Phong lưu võ trạng nguyên, chương 583, hồn điển có 102-1, góc truyện audio.com, Tần Tiêu cười rộ lên, còn bất định đúng không, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Vì ta là lão đại hoàng thành ngự xuất ti, nói một câu không ai phản đối, nhưng nếu ném việc không thích hợp cho ngươi làm, ngươi cũng không được thư thái. Thượng quan Huyền Nhi cười tủm tỉm nói ra, kỳ thật ta cũng chỉ tùy ý đi thực tế một chút. Trong nội cung cùng sự vụ của phủ đài quản lý không giống nhau, một ít nha môn quan hệ với nhau khó xử lý chuyện thập phần vi diệu, không thể so với trong cung. Lúc ấy trong cung một đạo chỉ dụ xuống thì ai dám không theo, còn trong nha môn không như vậy. Ta biết rõ, kỳ thật Huyền Nhi là đang nghĩ. Nghĩ cái gì? Thượng quan Huyền Nhi cười sáng lạn, dùng tiềm lực và danh vọng của lão công thì sớm muộn gì cũng khai phủ tòa nhà này không phải chứng minh tốt nhất sao? Đến lúc đó, trong phủ không thiếu chỗ dùng người, nếu là dùng người, sao không dùng lão bà của mình chứ? Cho nên nha, Uyển Nhi mới muốn đi hoàng thành ngự xuất ti làm quen việc nha môn, tương lai có thể trợ giúp lão công giải quyết công việc. Ồ nha nha, đúng là lão bà có ánh mắt tốt. Tần Tiêu cười lên ha hà, ôm thượng quan Uyển Nhi hôn một cái, nói. Khai phủ cũng không phải vội vàng, người có tâm tư và suy nghĩ này ta đúng là vui vẻ. Tiên Nhi xử lý sự vụ trong nhà, Mặc Y Tử Địch có thể xuất trận, hiện tại lại có chuyên gia chính trị quản lý công việc. Chậc chậc, lão tử đúng là phúc khí tốt. Thượng quan Huyền Nhi cười khanh khách từ trong ngực Tần Tiêu dãy dụa ra. Không có đứng đắn, sắp ăn cơm, ta đi gọi Mặc Y các nàng. Dứt lời đi gõ phòng ngủ Mặc Y. Trong phòng truyền đến tiếng kêu to của Tử Địch, lão tử chân nguyễn, không ăn cơm, ngủ. Mặc Y nghiêm nghị mắng lên, lớn mật, nói hưu nói vượn, ngươi vừa rồi là xưng cái gì? Hắc hắc, là học của người nọ, học tốt học như vậy sao, thật sự là đáng đánh. Tần Tiêu cũng cười rộ lên, cái nhà này mỗi người một vẻ quá thú vị. Tử Địch cuối cùng vẫn bị tỷ tỷ từ trên giường xách xuống, người một nhà vây quanh ăn bữa cơm. Đầu to mọc ra mấy cây răng cũng học ăn cơm, rõ ràng cũng ăn được vài muỗng canh gà thịt nạc, hưng phấn chặt lưỡi còn muốn leo lên bàn lấy bát đĩa. Người một nhà luống cuống tay chân hầu hạ tiểu tổ tông này, loay hoay chết đi được. Buổi tối Tử Địch trốn lên lầu 3, ngủ với vú em cùng bọn nhỏ. Hai chân như nhũn ra, không dám lại đánh đêm, thế mới biết Tần Tiêu lợi hại. Thì ra mình nhất thời hưng phấn, rõ ràng cũng không có phát giác được thể lực tiêu hao. Mặc Y thông tình đạt lý hầu hạ Tần Tiêu an an ổn ổn ngủ một giấc, thể lực toàn bộ khôi phục lại. Trong mộng Tần Tiêu cười ra tiếng, nói mê liên tục. Lão bà, hảo lão bà, Mặc Y bị bừng tỉnh, mơ mơ hồ hồ thầm nghĩ. Gọi ai đó, trong ôn nhu hương, vừa sáng tinh mơ đã có người từ trong hoàng cung phái tới, chuẩn bị tân phòng cho Lý Tiên Huệ, còn đưa tới y phục cho tân lang, lễ nghi trượng đội của Kim Ngô Viện cũng lục tục chuẩn bị. Tần Tiêu đi tới bên cửa sổ, nhìn thoáng qua bên đài, sắc trời thật tốt, đúng là ngày lành mà. Hơn 200 kỵ binh của Kim Ngô Viện, người người đều mặc áp giáp sáng màu bạc, bên trong mặc hồng bài, đỉnh đầu có dây tua đỏ, trong tay cầm thương nhọn, thắt lưng đeo đao, nhìn thật uy phong hoành tráng, lại mang vẻ hoa lệ cùng khí khái. Ngay cả những con ngựa mà họ đang cưỡi cũng đều chỉ chọn một màu trắng thuần, tương phản lại với một mảnh màu đỏ lại càng thêm xinh đẹp. Con ngựa màu vàng nhạt từ đầu đến chân lại được phủ. Góc truyện audio.com, thêm dây tua lụa đỏ trên yên ngựa cũng có tua vàng, ngay cả đầu ngựa cũng có mảng trang trí màu vàng, chỉ để lộ ra đúng hai mắt cùng đôi tai. Con ngựa này cảm thấy vô cùng thích thú, cái đuôi đung đưa, phì phì hí lên mấy tiếng, vênh váo tự đắc. Tần Tiên đứng trên lầu, nhìn đám người bận rộn, ngây ngô cười ha ha. Thượng quan Huyền Nhi cùng Mặc Y đẩy hắn vào trong nhà, thì ra đã chuẩn bị sẵn một thùng nước tắm thật lớn, không nói câu nào đã lột bỏ sạch sẽ quần áo của hắn, đẩy người vào trong thùng. Ai nha, thật thoải mái nha. Tần Tiêu cười ha ha, thi thoảng lại lấy ngón tay nghịch nghịch nước hất lên người thượng quan Huyền Nhi cùng Mặc Y lúc này còn đang bận rộn đấm bóp lưng cho hắn. Thượng quan Huyền Nhi ghé vào lỗ tai hắn dặn dò. Lát nữa tiến cung, phải đi cửa Đông Bạch Thu đó biết không, đừng có như mọi khi quen đi cửa Chu Tước nữa, lúc đi ra mới là đi cửa Chu Tước. Ừm, biết rồi, lễ đội của Kim Ngô Viện đi trước mở đường, bên cạnh ngươi còn phải mang theo 8 thân binh thân thuộc. Lúc trở về đằng sau còn có sa liễn của Tân Nương, đằng sau còn có cửu đội thiết giáp, ý là trường trường cửu cửu, chàng hiểu chưa? Ừm, sáng tới Thái Cực Điện trước đã, Hoàng thượng sẽ đích thân chủ trì lễ bái thiên địa cho chàng, kiến bái tổ tiên hoàng gia. Bởi vì chàng lấy công chúa coi như là hoàng thân quốc thích rồi, quê quán sẽ nhập vào Lý gia tộc phổ. Biết rồi, nhưng mà ta cũng có phải là sáp môn nữ tế con rể phải ở rể, hoàng thượng còn nói rõ rồi, quý phủ này vẫn để tên là Tần phủ, không phải là công chúa hay phò mã phủ gì hết. Ai nha, chàng đừng có ngắt lời, nghe người ta nói hết. Thượng quân Huyền Nhi vỗ một cái lên lưng hắn, đây là những người chủ trì trong nội huyền hoàng cung, đã chuẩn bị thật tốt đúng theo quy củ. Nghi lễ tế bái buổi sáng kết thúc, buổi chiều liền tham gia nghi thức tế lễ của cung đình. Điều này vốn chẳng có liên quan gì tới chàng, chính là lễ tế cải nguyên đại xá thiên hạ, nhưng mà chàng đã ở đó thì phải tham gia cùng. Sau đó đến giờ mùi, chính là giờ đại cát đại lợi của ngày hôm nay, lúc đó mới xem như hôn lễ của chàng chính thức bắt đầu. Lễ đường dựng ở Đại Minh Cung Hàm Nguyên Điện, người với Ngọc Nguyệt Kim Tiên công chúa sẽ bái lại thiên địa ở đó, sau đó sẽ mang các nàng trở về. Cuối cùng, đại yến sắp xếp ở Vọng Tiên Thai ở Đại Minh Cung, thế là xong. Tần Tiêu gật gật đầu, biết rồi, thật là phức tạp, Ngọc Nguyệt công chúa, ha ha, nghe thật đúng là không quen, Thượng quan Huyền Nhi hơi hờn dỗi nói. Ngọc Nguyệt Kim Tiên, một đôi thật là xứng kim chi ngọc diệp, điều tốt đẹp nhất thiên hạ này đều do một mình chàng chiếm lấy. Tần Tiêu xấu xa nở nụ cười, nhăn nhăn cái mũi. Sao ta lại ngửi thấy mùi giấm chua nhỉ? Ha ha, giờ thân một khắc tân lang xuất thân võ tướng mặc hoàng kim giáp, đại hồng bào trên mũ giáp lại gắn dây tua đỏ thẫm, bước tới bên cạnh đạm kim mã. Tiếng nhạc cổ vui mừng vang lên, đại đội đón dâu xuất phát tới hoàng cung. Từng tiếng hô to vang dội, tiếng pháo rộn rã nối tiếp nhau. Cũng may những con ngựa này cũng đã quen những trường hợp như thế, không hề kinh hoàng. Đại đội nhân mã chỉnh tề rời khỏi tần phủ, đi tới ngã tư đường. Cách Chương.